Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 7 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria khép lại thử thách đọc sách của thủ hiến năm 2025. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland đã kỷ niệm 20 năm chương trình thử thách đọc sách của thủ hiến Victoria với hơn 3 triệu cuốn sách được đọc trong năm nay. Thủ hiến Jacinta Ardern hôm 6 tháng 10 đã gửi lời chúc mừng đến hơn 76.200 học sinh đã tham gia chương trình, cùng với 741 trường học, 1.141 cơ sở giáo dục mầm non và 1.736 học sinh học tại nhà. Chủ đề của năm 2025 là 20 năm của ngôn từ và kỳ diệu, tôn vinh niềm vui và trí tưởng tượng mà việc đọc sách mang lại. Từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay, học sinh từ lớp 3 đến lớp 10 được khuyến khích đọc ít nhất 15 cuốn sách, trong khi học sinh nhỏ hơn và trẻ mầm non được khuyến khích đọc hoặc nghe từ 30 đến 40 cuốn cùng với gia đình của các em. Kể từ khi được khởi động vào năm 2005, chương trình đã thu hút hơn 4,7 triệu học sinh và trẻ em với tổng cộng 66 triệu cuốn sách được đọc. Chính quyền bang Victoria đang tiếp tục thúc đẩy văn hóa đọc ở những người trẻ tuổi, đầu tư hơn 1,2 triệu đô la để tặng túi sách miễn phí cho học sinh lớp 1 nhập học năm 2026. Thông tin chi tiết hiện có tại trang web www.gov.au. Chính quyền Ireland đang tiếp tục phát huy vị thế của Victoria là trung tâm sáng tạo của nước Úc thông qua việc phát động vòng trợ cấp mới của chương trình Creative Learning Partnerships nhằm kết nối học sinh với các nghệ sĩ và tổ chức sáng tạo. Giám đốc phụ trách công nghiệp sáng tạo Colin Brooks hôm 6 tháng 10 kêu gọi các trường trên toàn tiểu bang hãy nộp đơn tham gia chương trình để được trợ cấp vốn hỗ trợ hợp tác với nghệ sĩ, nhóm sáng tạo hoặc các tổ chức thông qua các dự án nghệ thuật, giúp học sinh phát huy trí sáng tạo và đổi mới trong chương trình học. Hãng tin Premier cho biết, chương trình cung cấp khoản tài trợ trị giá 10.000 đô la cho các trường hợp tác với nghệ sĩ cá nhân hoặc 35.000 đô la cho những dự án hợp tác với các nhóm hoặc tổ chức sáng tạo. Từ khi ra mắt, chương trình đã kết nối hơn 1.650 nghệ sĩ với 1.200 trường học, đào tạo gần 4.000 giáo viên và mang lại cơ hội học tập sáng tạo cho hơn 76.000 học sinh ở Victoria. Các dự án bao gồm nhiều lĩnh vực như sân khấu, điện ảnh, viết sáng tạo và nghệ thuật thị giác. Quá trình tiếp nhận đơn đăng ký cho vòng trợ cấp mới sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11 năm nay. Hãng tin Yahoo News đưa tin, người tiêu dùng Úc sắp bước vào kỷ nguyên truy xuất nguồn gốc khi ngày càng nhiều sản phẩm như thịt, gỗ hay trái cây mang tem dán QR hoặc nhãn ghi rõ xuất xứ. Những nhãn mới này cho phép người mua biết sản phẩm đến từ đâu, do ai chế biến và được kiểm tra ra sao để đảm bảo không liên quan đến nạn phá rừng hoặc khai thác gỗ bất hợp pháp. Quy định mới của Liên minh châu Âu và Brazil dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hàng hóa nhập khẩu của Úc trong vài năm tới, khi các nhà cung cấp loại bỏ sản phẩm giá rẻ gây hại môi trường và thay thế bằng các lựa chọn có trách nhiệm hơn. Tại Úc, phần lớn thực phẩm đã có nhãn ghi nước sản xuất, trong khi các sản phẩm gỗ được chứng nhận bởi Hội đồng Quản lý rừng. Một số doanh nghiệp Úc cũng bắt đầu gắn mã QR để khách hàng có thể quét và biết nơi trồng hoặc người thu hoạch. Bên cạnh đó, luật nhập khẩu gỗ được siết chặt từ tháng 3 năm nay, buộc nhà nhập khẩu phải xác định rõ vùng khai thác và chủng loại gỗ. Đến năm 2027, các hệ thống bán hàng toàn cầu dự kiến sẽ đọc được mã QR hai chiều, giúp người mua truy xuất nguồn gốc ngay tại quầy. Tại Brazil, quốc gia có tỷ lệ phá rừng cao do chăn nuôi và nông nghiệp, chính phủ đã triển khai hệ thống gắn mã truy xuất cho từng con bò để ngăn chặn việc bán thịt có nguồn gốc từ rừng bị phá. Tại Úc, luật chống khai thác gỗ bất hợp pháp mới có hiệu lực từ tháng 3 năm nay, yêu cầu nhà nhập khẩu và chế biến đảm bảo sản phẩm không chứa gỗ khai thác trái phép. Về lâu dài, xu hướng này sẽ mở đường cho một hệ thống thương mại minh bạch hơn, khuyến khích người tiêu dùng chọn sản phẩm được chứng nhận, giúp bảo vệ rừng và hệ sinh thái toàn cầu. Hãng tin Yahoo News đưa tin, nhiều sản phẩm vitamin dành cho trẻ em được quảng cáo là giúp tăng cường miễn dịch, phát triển trí não và hỗ trợ tăng trưởng, khiến không ít cha mẹ tin rằng đây là phần không thể thiếu trong chế độ ăn của trẻ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đa số trẻ khỏe mạnh không cần bổ sung vitamin, bởi vì phần lớn các dưỡng chất cần thiết như vitamin A, B, C, D, E và K cùng canxi, sắt, kẽm hay iốt đều có thể được cung cấp đầy đủ qua thực phẩm hàng ngày. Các món ăn phổ biến như ngũ cốc ăn sáng, sữa hay bánh mì hiện cũng đã được bổ sung vi chất, giúp trẻ dễ dàng hấp thu dinh dưỡng mà không cần thêm viên uống. Nghiên cứu của Đại học Sydney cho thấy, ngoài việc thiếu bằng chứng khoa học về việc vitamin bổ sung giúp cải thiện sức khỏe, việc lạm dụng còn có thể gây hại. Các loại vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K có thể tích tụ trong cơ thể dẫn đến ngộ độc, trong khi vitamin C hoặc các loại có đường và hương liệu nhân tạo có thể gây tiêu chảy hoặc làm trẻ hình thành thói quen ăn uống lệch lạc. Các chuyên gia khuyến cáo rằng cái tốt nhất để trẻ phát triển khỏe mạnh là ăn đa dạng, cân bằng, gồm thịt, cá, ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và trái cây. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, ví dụ như đối với trẻ bị thiếu hụt dinh dưỡng, mắc bệnh lý hoặc ăn kiêng nghiêm ngặt, thì việc bổ sung vitamin mới nên thực hiện và phải theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa. Lễ hội người cao niên Victoria 2025 đã chính thức bắt đầu với một tháng tràn ngập âm nhạc, sân khấu, triển lãm và hoạt động cộng đồng nhằm tôn vinh người cao tuổi trên khắp tiểu bang. Hãng tin Premier đưa tin, Giám đốc phụ trách người cao niên Inwestic hôm 5 tháng 10 đã cùng với hàng ngàn người tham dự ngày khai hội Celebration Day tại quảng trường Federation, nơi trở thành trung tâm văn hóa với nhiều tiết mục và hoạt động giao lưu sôi nổi. Sự kiện khai mạc kéo dài 7 tiếng với 3 sân khấu biểu diễn miễn phí, bao gồm Thái cực quyền, khiêu vũ và nhạc cổ điển thập niên 60. Đáng chú ý có màn biểu diễn của câu lạc bộ người cao niên gốc Hoa Manningham, dàn hợp xướng phụ nữ Úc và buổi biểu diễn ukulele quy mô lớn. Trong suốt tháng 10 năm nay, hơn 2.000 hoạt động miễn phí hoặc có chi phí thấp sẽ diễn ra tại 79 địa phương, bao gồm 20 buổi hòa nhạc ở các địa phương hẻo lánh như Bendigo, Sale, Horsham, cùng các sự kiện đa văn hóa như lễ hội Diwali ở vùng Houghton và hành trình ẩm thực tại vùng St. Albans. Những người có thẻ người cao niên Victoria được miễn phí đi lại từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 10, bao gồm toàn bộ dịch vụ xe tram, xe lửa, xe bus khu vực hẻo lánh và tuyến V-Line. Chính quyền bang Victoria đang tiếp tục đầu tư cho hoạt động giải trí ngoài trời, mời các câu lạc bộ và hiệp hội câu cá địa phương nộp hồ sơ xin tài trợ trong khuôn khổ chương trình Stronger Fishing Club Grant 2025-2026 với tổng ngân sách lên đến 600.000 đô la. Hãng tin Premier cho biết, giám đốc phụ trách hoạt động giải trí ngoài trời Steve Demopoulos hôm 6 tháng 10 cho biết, khoản tài trợ có thể dùng để nâng cấp cơ sở vật chất, tổ chức lớp dạy câu cá cho người dân có nguồn gốc đa văn hóa, phụ nữ và người thổ dân, hoặc tổ chức ngày hội, khóa huấn luyện và sự kiện chia sẻ kỹ năng nhằm thu hút thêm hội viên mới. Trong vòng tài trợ gần nhất, 32 câu lạc bộ đã nhận được tối đa 10.000 đô la mỗi đơn vị từ kế hoạch Go Fishing and Boating Victoria trị giá 96 triệu đô la. Một số dự án tiêu biểu gồm câu lạc bộ Natalia Angling Club lát lại sàn và lắp đường dốc để tăng khả năng tiếp cận, câu lạc bộ Port Albert Yacht Club nâng cấp nhà bếp phục vụ thành viên và câu lạc bộ Le Promet lắp máy điều hòa cùng khu vực nướng thịt ngoài trời. Hồ sơ xin tài trợ sẽ mở đến ngày 30 tháng 11 và thông tin chi tiết được công bố trên website vfa.vic.gov.au.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR, đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TEF để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Maben Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Maben. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Buôn lậu thuốc lá đang ngày càng trở thành vấn đề nghiêm trọng tại Úc khi nó không chỉ liên quan đến ngành thuế mà còn có sự tham gia của các tổ chức tội phạm và có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh của Úc. Trên thực tế, trong thời gian qua tại hai thành phố lớn nhất của Úc là Sydney và Melbourne đã diễn ra nhiều vụ các băng đảng buôn thuốc lá lậu tấn công lẫn nhau và gây ra các vụ cháy. Trong bối cảnh này, chính phủ Úc đã bắt đầu đẩy mạnh các nỗ lực nhằm chống lại những kẻ buôn bán thuốc lá trái phép. Vào tháng 7 năm nay, Úc đã lần đầu tiên bổ nhiệm ủy viên phụ trách nỗ lực chống lại thuốc lá và thuốc lá điện tử trái phép. Trong cuộc họp mới đây, những người đứng đầu lực lượng cảnh sát của các bang và vùng lãnh thổ tại Úc cũng đã đạt được sự thống nhất về việc sẽ coi những đối tượng nhập khẩu thuốc lá lậu như những đối tượng buôn lậu vũ khí và ma túy. Đồng thời, cảnh sát các bang tại Úc cũng đã nhất trí mức phạt lên tới hàng triệu đô la đối với các cửa hàng bị phát hiện bán thuốc lá trái phép, cũng như quy định các mức phạt cao đối với những người nhập khẩu trái phép thuốc lá. Tại bang Nam Úc, mức phạt cho người bán lẻ thuốc lá lậu có thể lên tới 6 triệu đô la. Kết quả một cuộc thăm dò do mạng lưới vận động Úc và Palestine công bố ngày 6 tháng 10 cho thấy 69% số người được hỏi muốn Israel chấm dứt các cuộc tấn công vào Gaza, trong đó 53% ủng hộ mạnh mẽ điều này. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 57% số người được hỏi cho rằng Úc nên áp đặt lệnh trừng phạt lên Israel như các lệnh trừng phạt mà Úc đã áp dụng với Nga. Về đối tượng cụ thể nên bị cấm vận, 54% cho rằng đó là chính phủ Israel và các nhà lãnh đạo quân đội Israel chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công vào dải Gaza. Xét về tương quan các đối tượng ủng hộ lệnh cấm vận đối với Israel, 68% những người ủng hộ công đảng cầm quyền muốn chính phủ làm điều này. Không chỉ công đảng mà nhiều người ủng hộ đảng xanh cũng muốn chính phủ cấm vận Israel. Trong khi đó, chỉ có 39% những người ủng hộ liên đảng đối lập ủng hộ đề xuất này. Đáng chú ý, trong số những người ủng hộ liên đảng đối lập, tỷ lệ không ủng hộ việc áp đặt lệnh trừng phạt lên Israel là 40%, cao hơn tỷ lệ ủng hộ đề xuất này. Trong cuộc thăm dò, 58% cho rằng tại Gaza đang xảy ra thảm họa nhân đạo và đa phần những người có quan điểm này ủng hộ công đảng và đảng xanh. Ông Nasser Masni, chủ tịch mạng lưới vận động Úc và Palestine nhận định, kết quả cuộc thăm dò cho thấy người dân Úc muốn chính phủ chủ động đóng góp vào các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Hãng xe Toyota vừa lên tiếng chỉ trích các hãng xe đối thủ vì quảng bá sai lệch công nghệ Middle Hybrid dưới danh nghĩa xe Hybrid, khiến người tiêu dùng hiểu lầm về khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu thực sự. Trong buổi họp báo gần đây tại Úc, ông Sean Haley, giám đốc bán hàng và tiếp thị của Toyota Australia, đã thẳng thắn cáo buộc một số hãng xe đang lợi dụng danh tiếng của công nghệ Hybrid để đánh lừa người mua. Ông Haley cho biết, nhiều mẫu xe hiện nay chỉ sử dụng hệ thống 48V với motor điện nhỏ hỗ trợ động cơ xăng ở mức tối thiểu, không thể tự di chuyển bằng điện năng. Tuy nhiên, các hãng lại gắn nhãn Hybrid trong chiến dịch marketing, khiến khách hàng nghĩ rằng họ đang mua một chiếc xe lai điện thực thụ. Ông Haley cho biết, một chiếc xe Hybrid đúng nghĩa phải có khả năng vận hành bằng motor điện độc lập, Còn những hệ thống chỉ hỗ trợ khởi động hoặc tăng lực kéo nhẹ thì không nên được gọi là hybrid. Tại thị trường Úc, Toyota chủ động tránh dùng thuật ngữ hybrid cho các mẫu xe 48V mới của mình, thay vào đó gắn nhãn V-Active nhằm tạo ranh giới rõ ràng giữa công nghệ hybrid thực thụ và middle hybrid. Dù mạnh miệng chỉ trích đối thủ, Toyota lại đang vướng vào mâu thuẫn nội bộ khi ở châu Âu, hãng lại gọi chính các mẫu xe Hilux 48V và Fortuner 48V là hybrid trong các chiến dịch truyền thông. Cảnh sát bang New South Wales hôm 5 tháng 10 đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc nổ súng trên một tuyến đường đông đúc ở thành phố Sydney, khiến 20 người bị thương. Cảnh sát đã loại trừ khả năng vụ việc có liên quan đến khủng bố hoặc hoạt động băng nhóm. Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào tối ngày 5 tháng 10 khi đối tượng nổ súng bừa bãi từ 50 đến 100 phát đạn vào xe hơi đi qua và cảnh sát. Một lực lượng cảnh sát quy mô lớn đã được triển khai đến hiện trường, phong tỏa tuyến đường này và bắt giữ một người đàn ông 60 tuổi tại một căn hộ phía trên một cơ sở kinh doanh, thu giữ hai khẩu súng trường. Kẻ xả súng đã bị thương trong lúc bị bắt giữ và đã được đưa đến bệnh viện. Hiện chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra. Đối với các nạn nhân, đa số bị thương do mảnh đạn hoặc kính vỡ, trong đó có một số người phải nhập viện. Có một trường hợp trúng đạn và tự đến bệnh viện, hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng. Cảnh sát bang New South Wales miêu tả vụ việc nghiêm trọng và kinh hoàng, tuy nhiên cho biết chưa phát hiện mối liên hệ nào giữa vụ xả súng này với khủng bố hay tội phạm băng nhóm. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc. Chính phủ Úc đã ký một hiệp ước quốc phòng mới với chính phủ Papua New Guinea, hiệp ước đầu tiên trong hơn 70 năm qua, trong bối cảnh Úc tìm cách ngăn chặn Trung Quốc mở rộng hiện diện an ninh tại khu vực Thái Bình Dương. Theo hiệp ước quốc phòng Phúc, văn kiện đầu tiên được Papua New Guinea ký kết, Úc và quốc gia láng giềng phía Bắc có nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau nếu một trong hai bên bị tấn công. Thủ tướng Úc Anthony Albanese phát biểu rằng đây là một thỏa thuận mang tính lịch sử. Bằng việc tiếp tục củng cố quan hệ an ninh trong khu vực, chúng ta đang bảo vệ chính an ninh của mình. Hiệp ước cho phép tới 10.000 công dân Papua New Guinea phục vụ trong lực lượng phòng vệ Úc theo cơ chế song song. Thủ tướng Albanese cho biết hai quốc gia đã thống nhất không tiến hành bất kỳ hoạt động hoặc ký kết thỏa thuận nào có thể làm ảnh hưởng đến việc thực thi hiệp ước này. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Papua New Guinea Shemarep nêu rõ, hiệp ước này không được định hình vì địa chính trị hay bất kỳ lý do gì khác, mà dựa trên yếu tố địa lý, lịch sử và thực tế bền vững của khu vực mà chúng ta cùng chia sẻ. Khoảng 50% đàn ông Úc từ 35 đến 50 tuổi cảm thấy căng thẳng hoặc lo âu đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Đây là kết quả nghiên cứu mới công bố của tổ chức chuyên hỗ trợ tư vấn tâm lý nam giới tại Úc. Khảo sát được tiến hành với hơn 2.000 nam giới tại Úc cho thấy 31% số người khảo sát cho biết gánh nặng tinh thần ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. 33% nam giới ở khu vực nông thôn cảm thấy bị cô lập do khoảng cách địa lý. Đáng chú ý, phần lớn đàn ông gặp vấn đề tinh thần là do những khó khăn trong các mối quan hệ, cả tình cảm lẫn gia đình. Một chủ đề khác cũng thường xuyên được nhắc đến là nỗi lo về tương lai, đặc biệt ở nhóm từ 30 đến 40 tuổi. Theo Tổ chức Sức khỏe Nam giới Healthy Male, 43% nam giới Úc từng cảm thấy cô đơn, trong đó 16% ở mức cao. Nhóm tuổi 35 đến 49 được xác định là có tỷ lệ cô đơn cao hơn hẳn so với người cao tuổi. Nghiên cứu của Đại học Sydney còn cho thấy nam giới thất nghiệp hoặc làm việc không ổn định, đặc biệt với quan niệm truyền thống nam phải là người lo kinh tế gia đình, dễ bị cô đơn hơn những người có công việc ổn định. Tác động nghiêm trọng của tình trạng này là nguy cơ tự tử cao gấp đôi, kéo theo ảnh hưởng lớn đến gia đình và tiếp đến là xã hội.
Love democracy? Want to support your community and make sure every voice is heard? Apply for one of our election leadership roles. For more information, visit vec.vic.gov.au/jobs.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999 1526. ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ, và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Nha khoa Sensen hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD/CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sensen đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sensen. Đến với nha khoa Sensen, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp, cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sensen ngay tại website nhakhoasensen.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 7 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.663 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 7 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.701 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 29 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 20 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 29 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 23 độ.